vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ông nói, những người dễ bị tổn thương nhất cũng đang sống ở những khu vực nóng nhất của thành phố và có nguy cơ thiếu sự gắn kết xã hội. Người dân Úc đang phải trải qua một trong những mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận.
40 degrees in Western Sydney.
Thời tiết cực kỳ oi bức, 40 độ ở Tây Sydney. Nhưng đối với một số vùng, nhiệt độ sẽ nóng hơn những nơi khác. Không có không gian xanh, thật kinh khủng. Tôi cảm thấy như mình đang ở trên mặt trời, thật điên rồ. Ở Penrith, phía Tây Sydney, nhiệt độ là 42 độ. Người dân địa phương đang nói về nhiệt độ thiêu đốt như thế nào.
Penrith is so hot. It's ridiculous.
Cô nói, trời nóng kinh khủng, Penrith cực kỳ nóng, thật nực cười. Ở phía bên kia thành phố, tại Bondi, nhiệt độ hôm nay chỉ là 32 độ. Các chuyên gia cho biết Tây Sydney là một ví dụ về đảo nhiệt đô thị, một vấn đề được cảm nhận trên toàn cầu, nơi một số khu vực của thành phố nóng hơn nhiều so với những khu vực khác. Trong trường hợp của Sydney, phía đông được hưởng lợi từ gió biển, đóng vai trò như một hệ thống điều hòa không khí tự nhiên, giúp điều chỉnh nhiệt độ chung của khu vực. Và không chỉ có đại dương làm mát phía đông Sydney. Ông nói, ở những vùng ngoại ô xanh tươi, thường có nhiều nguồn lực hơn để giảm nhiệt thông qua các khu vực công cộng có nhiều cây xanh. Giáo sư Nigel Tabor từ Đại học Monash cho biết, thảm thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhiệt độ. Ông nói, trong trường hợp của Sydney, một số vùng nóng nhất nằm ở vùng ngoại ô phía Tây, nơi có tương đối ít thảm thực vật. Khi giá bất động sản tăng theo chi phí sinh hoạt, mọi người đổ xô đến các vùng ngoại ô phía Tây để có cuộc sống rẻ hơn. Phó giáo sư Peter Grant là một nhà địa lý đô thị đến từ Đại học Waterloo ở Canada. Ông cho biết sự phát triển tiếp tục làm tăng thêm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.
Nguyên nhân căn bản gây ra điều đó là chúng ta đang thay thế các bề mặt tự nhiên bằng những thứ như nhựa, đường và bê tông, kính và kim loại, những thứ dữ nhất. Điều đó có nghĩa là không khí không thể thoát ra ngoài bầu khí quyển.
Một cư dân ở Penrith đồng ý. Bà nói, lý do tại sao ở Penrith lại nóng như vậy là vì họ đã xây dựng và tiếp tục xây dựng, không có không gian xanh. Và đây là lý do tại sao chúng ta đối mặt với nhiệt độ cao, thật kinh khủng. Nitin Najarian là giảng viên cấp cao của Scientia tại UNSW Built Environment. Cô cũng lo ngại về tác động của nhiệt độ lên các cộng đồng đa dạng hơn của thành phố. Cô nói cũng có khả năng có nhiều người cùng chung sống trong một hộ gia đình hoặc sống trong môi trường mà thiết kế tòa nhà kém. Có thể các vật liệu đang được sử dụng là mái nhà màu đen, có thể họ đang sử dụng cỏ nhân tạo. Nó cũng có thể kết hợp với các khía cạnh kinh tế xã hội của họ, nơi họ không đủ khả năng bật điều hòa trong nhiều giờ. Tất cả chúng ta đều cảm thấy sự oi bức, nhưng các chuyên gia cho biết những người dễ bị tổn thương nhất bao gồm những người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người có vấn đề sức khỏe, bao gồm cả bệnh tâm thần. Phó giáo sư Grant cho biết điều này cũng ảnh hưởng nặng nề hơn đến những người đang gặp khó khăn về tài chính.
Người có điều kiện tài chính hoặc khu phố của họ càng xanh, thì họ có thể dễ dàng đối mặt với cái nóng bằng cách lắp điều hòa. Bạn cũng có thể dễ dàng ra khỏi thành phố và đến một nơi nào đó mát mẻ hơn vì bạn có đủ khả năng chi trả.
Bà nói, nhiệt độ cao là kẻ giết người lớn nhất trong tất cả các thảm họa ở Úc. Mỗi năm có đến 3.000 người chết. Bác sĩ Lai Heng Phong, một bác sĩ cấp cứu, cho biết nhiệt độ cao gây ra nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe. Bà nói, mọi người nghĩ rằng mùa hè ở Úc chỉ nóng, và bạn có phương tiện truyền thông cho thấy, khi có đợt nắng nóng, phụ nữ mặc bikini ở Bondi. Đây không phải là mô tả chính xác về mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tiến sĩ Lai Heng cho biết nhà ở an toàn hơn và quy hoạch đô thị tốt hơn có thể ngăn ngừa những tình trạng này. Nhưng bà cũng cho biết đây sẽ là một thách thức. Bà nói, bạn phải sửa chữa mọi thứ cùng một lúc, Điều lớn nhất cần thay đổi là tập trung vào cộng đồng, vì cộng đồng là nơi sẽ phải chịu đựng. Chúng ta cần nói chuyện với họ và xem họ cần gì để được an toàn. Với nhiều sự giáo dục cộng đồng hơn, mọi người sẽ hiểu rằng đây thực sự là một vấn đề có khả năng giết chết bạn và khiến bạn bị bệnh rất nặng. Chúng ta không thể tiếp tục ngó lơ vấn đề này như thường lệ. Nó cần phải được xem xét lại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.